Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 25 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, chúng tôi sẽ thuật lại hành trình truyền giáo tại Á Châu của ông Silvio Daneo, người tiên phong của phong trào Focolare tại Á Châu. Và cuối cùng, trong mục Đứng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Bình an cho anh em. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tặng 6.000 chuỗi măng côi cho các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ của Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia. Các bạn trẻ này đã tham dự thánh lễ do Đức Tổng giáo mục bản quyền Mario Delpini cử hành vào sáng 23 tháng 4 vừa qua. Lễ kính Thánh Giorgio, cũng là bổn mạng của Đức Thánh Cha. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, qua cử chỉ này Đức Thánh Cha xin các bạn trẻ nhớ đến Ngài trong kinh nguyện và phó thác cho Đức Mẹ nhân dịp tháng 5, tháng Đức Mẹ sắp đến gần. Các sao chuỗi măng côi này được thực hiện gần Bethlehem cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama hồi tháng Giêng năm nay. Trưa Chủ nhật lễ lá ngày 14 tháng 4 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu cũng được Đức Thánh Cha tặng tràng hạt này và khuyến khích họ cầu nguyện cho thánh địa. 6.000 bạn trẻ công giáo của Milano tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha sáng thứ Tư 24 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô.
Chilo, Đức Cha Valens Mendis, giám mục giáo phận Chilo ở miền duyên hải phía tây của Sri Lanka cho biết, sau các vụ khủng bố Chủ nhật Phục sinh 21 tháng 4 vừa qua, tất cả các buổi lễ trên toàn quốc bị tạm ngưng và các tín hữu được yêu cầu đừng tụ họp thành đám đông. 6 vụ khủng bố tại 3 thánh đường và 3 khách sạn hạng sang ở Sri Lanka đã làm cho 359 người thiệt mạng theo kết toán mới nhất, trong đó có 45 trẻ em. Ngoài ra có hơn 500 người bị thương. Lực lượng nhà nước Hồi giáo IS đã tự nhận là tác giả các vụ khủng bố này. Bộ trưởng Quốc phòng của Sri Lanka nói đây là hành động trả thù vụ khủng bố mới đây tại các đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch bên New Zealand. Trong cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Viên bên Áo, Đức Cha Mendis cho biết cả hai thánh đường gồm 2 công giáo và 1 tin lành đầy tín hữu đến dự lễ phục sinh. Các cuộc khủng bố này hoàn toàn bất ngờ vì tình hình Sri Lanka trong 7-8 năm qua rất yên ổn. Cả sự sống chung giữa các tôn giáo không gặp vấn đề gì. Đức Cha Mendis nói, chúng tôi không hiểu nổi bạo lực tàn bạo này. Đó là những tội ác chống lại nhân loại. Niềm vui phục sinh của chúng tôi bị tước đoạt mất. Chúa Nhật phục sinh bị biến thành ngày tang tóc. Dân chúng đang khóc thương những người thân yêu.
Berlin, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàng Vũ, Đức Tổng giáo mục Ludwig Schick của giáo phận Bamberg, kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số trên thế giới. Lên tiếng sau vụ khủng bố hàng loạt tại Sri Lanka hôm lễ phục sinh 21 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Schick nói với giới báo chí Đức rằng, tại nhiều nơi trên thế giới, các tín hữu Kitô đang bị áp bức và là nạn nhân của những vụ tấn công đẫm máu. Tôi xác tín rằng, Sri Lanka cũng như tất cả các nước không thể bỏ qua những vụ khủng bố đẫm máu chống lại các Kitô hữu cũng như các nhóm tôn giáo khác. Họ có nhiệm vụ hết sức bên đỡ cho các nhóm thiểu số dễ bị tổn thương và phải bảo vệ họ. Họ phải dự đoán và phòng ngừa những vụ khủng bố, đó là trách nhiệm nguyên thủy của họ. Đức Tổng giáo mục Schick nói thêm rằng, nước Đức và Âu Châu không được do dự trong việc dùng các phương thế ngoại giao để nhắc nhở các chính phủ tại các nước khác về vấn đề này. Tại Sri Lanka, tiến trình hòa giải không thể khép lại sau cuộc nội chiến nhiều thập niên, nhưng cần phải tiếp tục bằng mọi phương thế. Mặt khác, Đại sứ Mỹ tại Sri Lanka nói rằng, Hoa Kỳ không có tin tức trước về âm mưu khủng bố trong lễ phục sinh tại nước này, nhưng điều chắc chắn là có những thiếu sót trong hệ thống an ninh tình báo tại đây.
Thứ Bảy, 27 tháng 4 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho Đức Cha Enrico Angelo Angelini Carletti và ba bạn tử đạo tại Argentina dưới thời độc tài quân Việt tại nước này. Đức Cha Angelini Carletti sinh tại Cordoba bên Argentina năm 1923 và thụ phong linh mục tại Roma khi được 26 tuổi. Cha ý thức ngay về tình trạng các khu xóm nghèo ở thành Cordoba. Cha làm tuyên úy cho phong trào thanh lao công và giới trẻ đại học. Năm 1960, cha Angelini được Đức Thánh Cha John 23 bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Cordoba lúc mới 37 tuổi, và trong tư cách này, ngài đã tham dự công đồng chung Vatican thứ hai. Trong khi đó, Đức Cha bị bãi chức vì lập trường bênh vực những người nghèo khổ nhất. Năm 1968, Đức Cha Angelini được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận La Rioja. Tuy Đức Cha được dân chúng và các tín hữu ngưỡng mộ, nhưng các nhà chính trị và các đại điền chủ ngăn cản công việc của ngài. Ngày 4 tháng 8 năm 1976, trên đường trở về nhà sau khi cử hành thánh lễ tại El Capitan, xe chở Đức Cha do linh mục Arturo Pinto lái đã bị một xe trên đó có ba binh sĩ đụng và ủi xuống một vực thẳm. Nhà nước nói đó là một tai nạn lưu thông. Nhưng 38 năm sau đó, vào năm 2014, sự thật được làm sáng tỏ. Đó là một vụ giết người thực sự, chỉ vì sự bênh vực của Đức Cha Angelini Carletti dành cho người nghèo. Án phong chân phước cho Đức Cha Carletti được khởi sự và tiến hành ở cấp giáo phận từ ngày 13 tháng 10 năm 2015 đến ngày 15 tháng 9 năm sau đó. Rồi được gộp với án phong của ba vị tứ đạo khác là cha Gabriel Longuevin, thừa sai người Pháp theo diện hồng ân đức tin, cha Carlos de Dios Murias, dòng Francisco viện tu, và giáo dân Venceslao Pedernera, người cha gia đình. Ba vị bị sát hại hồi tháng 7 năm 1976 sau khi bị bắt cóc và tra tấn tại một căn cứ quân sự. Ngày 8 tháng 5 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco cho công bố xác lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của bốn vị tôi tớ Chúa. Đức Hồng Y Tổng trưởng Angelo Becciu nói rằng bốn vị tôi tớ Chúa nói trên thật là các vị tử đạo trong một thời kỳ của giáo hội sau công đồng chung Vatican thứ hai, ý thức rằng mình không thể im lặng trước những bất công xã hội. Bốn vị đã có can đảm bênh vực các quyền lợi của người nghèo.
Innsbruck. Hàng trăm linh mục thuộc Cộng đoàn Emmanuel họp mặt thường niên từ thứ Hai 22 tháng 4 vừa qua tại thành phố Innsbruck, bên Áo, theo lời mời của Đức Giám mục sở tại Hermann Kletter, cũng là thành viên của cộng đoàn này. Cộng đoàn Emmanuel thuộc phong trào canh tân trong thánh linh do ông Pierre Gauchat, một nhà phê bình phim ảnh, thành lập tại Paris cách đây 43 năm, và hiện nay có 11.500 thành viên thuộc mọi bậc sống tại 67 quốc gia, trong đó có 265 linh mục. Thêm vào đó có khoảng 200.000 người thân hữu của cộng đoàn trên thế giới. Năm 2009, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã chính thức công nhận cộng đoàn Emmanuel. Từ năm 2018, các giáo sĩ có thể nhập định cộng đoàn này. Nhờ đó, cộng đoàn có các linh mục, phó tế và chúng sinh riêng không thuộc cơ cấu của giáo phận. Hàng năm trong tuần Bắc Nhật Phục Sinh, các linh mục của cộng đoàn thường tham dự cuộc họp mặt tại một địa điểm khác nhau. Năm nay có 200 tham dự viên. Trong số này có hơn 100 linh mục, 30 phó tế và một số giáo dân. Họ có những sinh hoạt như cầu nguyện, thánh lễ, du ngoạn, trao đổi, dự thuyết trình và gặp gỡ các thành phần khác nhau của dân chúa, giáo quyền và cả với chính quyền.
Bonn, chủ tịch tổ chức bác ái Missio ở Munich bên Đức, Đức ông Wolfgang Huber kêu gọi đẩy mạnh tiến trình hòa giải các tín hữu công giáo tại Trung Quốc. Trong một bài đăng trên mạng hôm 23 tháng 4 vừa qua, Đức ông Huber cũng là chủ tịch trung tâm Trung Hoa ở thị trấn San Augustin gần thành phố Bonn bên Đức viết: cả từ phía tòa thánh cũng cần công khai nhìn nhận những gì giáo hội công giáo hầm trú tại Trung Quốc đã làm từ trước đến nay và công khai nói đến những đau khổ họ đã phải chịu. Chỉ như thế, sự hòa giải mới có thể diễn ra. Tòa Thánh và Trung Quốc đã ký hiệp định hồi tháng 9 năm ngoái về việc bổ nhiệm các giám mục và tiếp tục cộng tác với nhau. Hiệp định này đã gây ra một sự bất an rất lớn nơi các tín hữu công giáo thầm lặng ở Hoa Lục, trung thành với Tòa Thánh. không thể nói rằng đau khổ của những người ngồi tù vì đức tin là điều chẳng bỏ công. Khi chúng ta một sớm một chiều nói rằng với hiệp định ký kết giữa hai bên, bây giờ mọi sự đều là tốt. Cần công nhận số phận các vị tử đạo thuộc giáo hội hầm trú. Chỉ như thế mới có thể diễn ra tiến trình hòa giải. Tại Trung Quốc, có khoảng 13 triệu tín hữu công giáo và hiện nay phần lớn thuộc hội công giáo yêu nước do nhà nước điều khiển. Thêm vào đó, có hơn 30 giám mục hầm trú không được nhà nước nhìn nhận. Trong số 65 giám mục trung thành với nhà nước, có 7 giám mục không được tòa thánh nhìn nhận. Trong số này, có 3 người bị vạ tuyệt thông. Cho đến nay, sự kiện Đức Thánh Cha là người có thẩm quyền quyết định chung kết về các ứng viên bị nhà nước coi là xen mình vào nội bộ của Trung Quốc. Đức ông Huber nói rằng, cho đến nay, không ai biết rõ nội dung hiệp định ký kết giữa tòa thánh và Trung Quốc. Phải chăng đó là một sự nhượng bộ chính phủ Trung Quốc? Hoặc Đức Giáo Hoàng có cơ may được nhìn nhận là thủ lãnh của giáo hội công giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 24 tháng 4 hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích về lời cầu nguyện thứ 5 trong Kinh Lạy Cha, đặc biệt là lời nguyện xin, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, chính con người là những kẻ mắc nợ Thiên Chúa, bởi vì chúng ta nhận mọi sự từ Chúa, từ những điều tự nhiên đến các ân sủng. Sự sống của chúng ta không chỉ là điều được mong muốn, nhưng còn được Thiên Chúa yêu thương. Thật sự là không có chỗ cho sự kiêu căng tự phụ khi chúng ta chắp tay cầu nguyện. Không có một giáo hội do con người tự tạo nên những con người tự hiện hữu. Tất cả chúng ta là người mắc nợ Thiên Chúa và mắc nợ tha nhân, những người đã tạo nên những điều kiện sống thuận lợi cho chúng ta. Căn tính của chúng ta được hình thành từ những điều thiện hảo mà chúng ta nhận được. Khi cầu nguyện, chúng ta học cảm ơn. Rất nhiều lần chúng ta quên cảm ơn Chúa. Khi cầu nguyện, chúng ta học cảm ơn và cầu xin Chúa tốt lành với mình. Dù rất cố gắng, thì chúng ta vẫn luôn có một khoản nợ không thể xóa nổi đối với Chúa. Khoản nợ mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể trả được. Đó là người yêu chúng ta vô cùng, nhiều hơn rất nhiều, chúng ta yêu người. Và rồi, dù chúng ta cam kết sống theo các giáo huấn Kitô giáo, thì trong cuộc sống của chúng ta sẽ luôn có điều gì đó mà chúng ta phải xin tha thứ. Chúng ta hãy nghĩ đến những ngày đã trôi qua trong sự lười biếng. Hãy nghĩ đến những giây phút mà sự giận dữ tràn ngập tâm lòng chúng ta. Tiếc là những kinh nghiệm như thế này không phải là hiếm hoi đối với chúng ta, và vì thế chúng ta cầu xin, lạy Chúa Cha, xin tha các nợ của chúng con. Chúng ta xin Chúa tha thứ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha giải thích về mối tương quan giữa hai phần trong lời cầu nguyện thứ năm, xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đức Thánh Cha nói,
a pensarci bene, l'invocazione poteva anche limitarsi a questa prima parte. Sarebbe stata bella. Invece Gesù la salda con una seconda espressione che fa tutt'uno con la prima.
Lời cầu nguyện này có thể dừng lại ở phần thứ nhất này với lời xin, xin tha các nợ của chúng con. Nhưng Chúa Giêsu cũng cố lời cầu xin này bằng phần thứ hai hợp nhất với phần thứ nhất. Mối quan hệ của lòng nhân từ theo chiều dọc của Thiên Chúa bị khúc xạ và muốn được chuyển thành một mối quan hệ mới mà chúng ta sống với anh em của mình. Mối liên hệ theo chiều ngang. Thiên Chúa tốt lành mời gọi chúng ta trở thành tất cả những người tốt lành. Hai phần của lời cầu nguyện liên kết với nhau bằng liên từ triệt để như chúng ta cầu xin Chúa tha nợ cho chúng ta, tha tội cho chúng ta, như chúng ta tha cho bạn bè của chúng ta, cho những người sống với chúng ta, cho những người xung quanh chúng ta, cho những người đã làm điều gì đó không hay, không tốt đối với chúng ta.
Mỗi khi tôi hiểu biết rằng họ được ơn tha thứ các tội lỗi, tất cả chúng ta biết điều này, Thiên Chúa tha thứ tất cả và luôn luôn tha thứ. Khi Chúa Giê-xu nói với các môn đệ về gương mặt của Thiên Chúa, Ngài phát thảo khuôn mặt đó với những thành ngữ của lòng thương xót dịu dàng. Chúa nói rằng, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hoán cải hơn là vì một đám đông công chính không cần hoán cải. Không có chỗ nào trong các tin mừng cho thấy rằng Thiên Chúa không tha thứ các tội lỗi cho những người thật lòng cầu xin Người ôm lại trong vòng tay của Người. Ân sủng của Thiên Chúa dồi dào nhưng luôn luôn đòi hỏi sự dấn thân. Ai đã nhận được nhiều thì phải học cách cho đi thật nhiều và không giữ lại cho mình, không giữ cho bản thân những gì họ nhận được. Những người đã nhận được rất nhiều phải học cách cho đi rất nhiều. Không phải tình cờ mà ngay khi trình bày với chúng ta kinh lạy cha, trong bảy thành ngữ được dùng, tin mừng Thánh Matthew dừng lại để nhấn mạnh thành ngữ về sự tha thứ huynh đệ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha của anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Điều này thật là mạnh mẽ. Tôi nghĩ đôi khi tôi nghe người ta nói, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì họ đã làm với tôi. Nhưng nếu bạn không tha thứ, Chúa sẽ không tha thứ cho bạn. Bạn đóng cửa lại. Chúng ta hãy nghĩ, chúng ta có thể tha thứ không? Hay chúng ta không tha thứ? Khi ở tại một giáo phận khác, một linh mục đã nói với tôi cách đau khổ rằng, cha đã đi ban bí tích cuối cùng cho một bà cụ đang hấp hối. Người phụ nữ tội nghiệp này không thể nói được, và vị linh mục nói với bà ơi, bà có ăn năn về các tội không? Người phụ nữ nói có. Bà không thể xưng tội, nhưng bà nói có. Thế là đủ. Rồi vị linh mục hỏi, bà có tha thứ cho người khác không? Và người phụ nữ trên giường chết đã nói, không. Linh mục cảm thấy đau khổ. Nếu bạn không tha thứ, Chúa sẽ không tha thứ cho bạn. Chúng ta đang ở đây, hãy suy nghĩ xem chúng ta có tha thứ không? Chúng ta có khả năng tha thứ không? Chúng ta nói, thưa cha, con không thể làm điều đó, bởi vì người đó đã khiến con rất. Nhưng nếu con không thể làm được, hãy xin Chúa ban cho con sức mạnh để làm điều đó. Lạy Chúa, xin giúp con tha thứ. Ở đây chúng ta tìm thấy sự ràng buộc giữa tình yêu dành cho Chúa và tình yêu dành cho tha nhân. Tình yêu mời gọi tình yêu, tha thứ gọi mời tha thứ. Trong tin mừng Thánh Matthew, chúng ta còn tìm thấy một dụ ngôn nói rất mạnh mẽ về sự tha thứ huynh đệ. Chúng ta hãy lắng nghe dụ ngôn.
Dụ ngôn kể rằng, có một người đầy tớ mắc nợ vua của mình một khoản nợ lớn, 10.000 yến vàng, một khoản tiền không thể trả. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, và người đầy tớ đó không phải là nhận được sự gia hạn thanh toán nợ nần, mà là tha nợ hoàn toàn. Một ân sủng bất ngờ. Nhưng chú ý, chính người đầy tớ đó, ngay lập tức sau đó, nổi giận với một người anh em, nợ anh ta chỉ 100 quan tiền. Và mặc dù đây là số tiền có thể trả được, anh ta không chấp nhận lời xin lỗi hay cầu xin. Do đó, cuối cùng, ông chủ gọi anh ta lại và đã lên án anh ta. Bởi vì nếu bạn không cố gắng tha thứ, bạn sẽ không được tha thứ. Nếu bạn không cố gắng yêu thương, ngay cả bạn cũng sẽ không được thương yêu. Đức Thánh Cha đưa ra nhận xét. Chúa Giê-xu đưa sức mạnh của sự tha thứ vào các mối quan hệ của con người. Đức Thánh Cha nói.
Nella vita non tutto si risolve con la giustizia, no. Soprattutto laddove si deve mettere un argine al male, qualcuno deve amare oltre il dovuto.
Trong cuộc sống, không phải mọi thứ đều được giải quyết bằng công lý. Đặc biệt là ở nơi mà chúng ta phải đặt một rào cản trước sự ác. Ai đó phải yêu thương vượt khỏi sự cần thiết hay nghĩa vụ để bắt đầu một câu chuyện về ân sủng một lần nữa. Sự ác biết cách trả thù, và nếu chúng ta không chặn nó lại, nó có nguy cơ lây lan và làm nghẹt thở cả thế giới. Chúa Giê-xu thay thế luật trả thù, những gì bạn đã làm với tôi làm lại với bạn. Bằng luật yêu thương, những gì Chúa đã làm cho tôi trả lại cho bạn. Hôm nay, trong tuần mừng lễ Phục sinh rất tốt, rất vui này, chúng ta hãy suy nghĩ. tôi có khả năng tha thứ không? Và nếu tôi cảm thấy tôi không thể, hãy xin Chúa ban cho tôi ơn biết tha thứ, bởi đó là ân sủng. Thiên Chúa ban ơn cho mọi Kitô hữu để viết một câu chuyện tốt lành trong cuộc sống của anh em mình, đặc biệt là những người đã làm điều gì đó khó chịu và sai trái. Với một lời nói, một cái ôm, một nụ cười, chúng ta có thể truyền lại cho người khác điều quý giá nhất mà chúng ta đã nhận được. Điều quý giá nhất chúng ta đã lãnh nhận là gì? Đó là sự tha thứ, ơn mà chúng ta cũng có thể trao cho người khác.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hiện diện trong các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp và tiếng Anh. Ngài khuyến khích họ đừng sợ bày tỏ rằng Chúa Giêsu hằng sống và là sự sống của chúng ta. Đức Thánh Cha cầu xin tình yêu thương xót của Chúa Cha đổ tràn đầy trên họ và trên gia đình của họ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Đức, đặc biệt là các em mới lãnh nhận bí tích thêm sức và các em lễ sinh. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa phục sinh đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, giúp cho họ có khả năng trao tặng sức mạnh của tình yêu và lòng tha thứ cho tha nhân. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha mời gọi họ cầu xin Chúa ban ơn để biết cách viết một câu chuyện hay trong cuộc đời của anh em chúng ta và truyền trao cho họ kinh nghiệm về sự tha thứ mà Chúa đã ban cho chúng ta bằng những cử chỉ dịu dàng. Chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói, Đức Trinh Nữ Maria, người đã đứng cạnh thập giá Chúa Giêsu, đã yêu thương cho đến cùng, đã được tràn đầy niềm vui vô biên qua sự sống lại của con mẹ. Xin mẹ dạy chúng ta hiểu rằng, tình yêu đưa đến sự phục sinh. Ai yêu thương thì đi từ cái chết đến sự sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu nói tiếng Ả Rập rằng, lời cầu nguyện, xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha, là đỉnh điểm kinh nguyện của Chúa Giêsu và như Thánh Gioan Kim Khẩu dạy chúng ta. Sự phán xét chúng ta dựa trên chính chúng ta, nghĩa là chúng ta nhận lại điều chính chúng ta đã trao cho người khác. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu nói tiếng Ý. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các thiếu niên sắp trưởng thành của giáo phận Milano, được Đức Tổng Giáo Mục và các linh mục cũng như các nhà giáo dục hướng dẫn. Đức Thánh Cha nói với các thiếu niên yêu quý, Cha khuyến khích các con lớn lên trong đức tin và trong bác ái khi dấn thân để mang lại hoa trái tốt lành. Cha cầu xin rằng, tin mừng sẽ là quy luật sống của chúng con, như đối với các thánh, thánh Ambrosio, thánh Carlo, những vị thánh đã biến đổi thế giới bằng tình yêu. Đức Thánh Cha cũng chào các em lãnh nhận bí tích thêm sức của giáo phận Treviso và cầu chúc cho các em trở thành chứng nhân quảng đại của Chúa Kitô nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm thuộc các giáo xứ, các hội đoàn, các dòng tu, các học viện và hiệp hội, đặc biệt là các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài cầu xin niềm vui và hy vọng từ sự phục sinh của Chúa Kitô ban xuống trên họ, để họ có thể cảm nghiệm được Chúa Kitô sống để đón nhận ơn bình an của người và trở thành chứng nhân của Chúa giữa lòng thế giới. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominum vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển thuật lại hành trình truyền giáo tại Á Châu của ông Silvio Daniel, người tiên phong của phong trào Focolare tại Á Châu.
Thank you. Silvio Daneo sinh ra và lớn lên tại Torino, nước ấy. Năm 19 tuổi, ông tham gia vào phong trào Focolare, một tổ chức giáo dân do chị Chiara Lubich thành lập vào năm 1943 tại Trento, cũng ở nước Ý, với mục đích hiệp nhất mọi người. Sau hơn một năm, Silvio được yêu cầu đến làm việc ở New York, tại trung tâm đầu tiên của phong trào ở Hoa Kỳ. 4 năm sau, Silvio được giao sứ vụ đồng hành với 4 thành viên của phong trào Focolare đến thành lập phong trào này tại Á Châu. Silvio đã trải qua 25 năm tại Á Châu, trong đó có Ấn Độ, Thái Lan, Philippines và Trung Quốc. Sau khi trở về lại nước Ý, ông còn nhiều lần đi đến các nước Á Châu với những công việc khác nhau. Ông đã qua đời vào cuối tháng 2 vừa qua tại Torino, hưởng thọ 77 tuổi. Sau khi đã dành cả cuộc đời cho việc truyền giáo ở các nước châu Á. Vào năm 1997, Đức Tổng giám mục Renzo Frattini, đại diện tòa thánh tại Pakistan, tìm kiếm một người để thực hiện một sứ vụ vô cùng khó khăn. Đó là đi vào trong lãnh thổ của Afghanistan, đang ở chế độ Hồi giáo Taliban, để bí mật mang mình Thánh Chúa đến cho cộng đoàn các sơ tiểu muội của chân phước sạc là The Foucault. Cộng đoàn này có 4 nữ tu đang sống tại Kabul và là sự hiện diện độc nhất của Kitô giáo tại quốc gia Hồi giáo này vào thời điểm lịch sử đó. Ngay cả cha Giuseppe Moretti, dòng Bạc Naba, linh mục duy nhất được phép hoạt động tại Afghanistan, cũng đã buộc phải trở về Italia vào năm 1994 vì cuộc nội chiến bùng nổ. Một trong 2 giáo dân được vị đại diện tòa thánh chọn cho một sứ vụ rất mạo hiểm và đầy ẩn số. 2 người được coi là cộng tác viên chính thức, những người duy nhất được phép trên lãnh thổ Afghanistan là Silvio Daneo. Sứ vụ bí mật tại Kabul được ghi nhận là hoàn toàn thành công và là một trong những thành công mà theo ông hoàn toàn và luôn luôn là hoạt động của Chúa. Như ông đã kể lại trong 2 cuốn sách, cuốn Một cuộc đời giữa 4 đại dương và cuốn Trong châu lục của những châu lục. Mang Chúa Kitô và tin mừng của người đến cho các quốc gia và các dân tộc ở Á Châu luôn luôn là một thử thách và một nhiệm vụ, mà ngay từ buổi bình minh của công việc truyền giáo của giáo hội đã gợi ra những câu hỏi, nuôi dưỡng những suy tư, làm giàu trí tưởng tượng và sản sinh các vị tử đạo. Một số người thậm chí còn nghi ngờ về việc tin mừng có thể thực hiện bén rễ tại lục địa của các lục địa. Cuộc đời và kinh nghiệm của Silvio, một trong những người tiên phong của phong trào Focolare tại lục địa Á Châu, có sức mạnh đặc sủng và sức sống tin mừng, là điều ngày nay cung cấp một đóng góp mới và không thể chối cãi cho các học giả về thần học truyền giáo. 77 năm tuổi đời, nhưng Silvio đã sống hơn 25 tại Đông Phương. Khi dấn thân và đời sống tại đó và cũng nghiên cứu sâu xa về đa nguyên xã hội, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, kinh tế và chính trị của châu lục này. Từ những người công giáo Philippines sùng đạo cách hãnh diện cho đến Ấn Độ tự hào về truyền thống hàng ngàn năm của nó, từ Afghanistan của Taliban, nơi mọi biểu tượng không thuộc Hồi giáo đều bị cấm, cho đến hàng ngàn ngôi chùa của bán đảo Thái Lan, từ Trung Quốc trong cuộc cách mạng văn hóa hoàn toàn, một cộng đồng các tín hữu được rửa tội trung thành với Đức Giáo Hoàng còn sống sót, cho đến Việt Nam dưới chế độ Cộng sản. Ở những nước này và ở nhiều nước châu Á khác, những câu chuyện, những gương mặt, các giai đoạn, sự hiếu kỳ và những lời dạy mà ông đã để lại, vượt xa những bài viết thú vị trong các câu chuyện về du lịch. Có nhiều điều hơn thế, đó là kinh nghiệm về một cuộc sống được sống dưới lăng kính của tin mừng. Một ký ức được nhắc lại, hoạt động của Thiên Chúa quan phòng mà ông đã nhận ra, luôn với sự ngạc nhiên to lớn như một hướng dẫn cho một hành trình đầy bất ngờ. Cuộc đời của ông diễn tả một câu chuyện về sự hiểu biết sâu sắc, câu chuyện của sự hài hòa, của việc loan báo tin mừng hòa bình và sự đón nhận nhau. Tháng 2 năm 1966, ông cùng với nhóm người trẻ được bà Chiara Lubich gửi đi Manila để truyền bá tinh thần hiệp nhất tại quần đảo Philippines và từ nơi đó đến toàn bộ châu Á. Kể từ đó trên hành trình đôi khi quanh co khó khăn, nhưng tinh thần đặc biệt đó đã lan sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và các địa điểm và quốc gia khác mà ông đã đến thăm. Khi ông dừng lại hàng tháng hoặc năm để bắt đầu hoặc đồng hành cùng với các cộng đoàn Focolare còn non trẻ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một đứng dậy mà đi với đề tài Bình an cho anh em.
Bạn thân mến, làm người đâu ai biết được ngày mai ra sao, tương lai sẽ thế nào. Người ta đi tìm bình an của một ngày mai với những bất ổn và lo lắng trong hiện tại. Các môn đệ của Thầy Giê-xu đã trải qua sự sợ hãi khủng khiếp sau ngày Thầy tử nạn. Và lời đầu tiên Thầy Giê-xu nói với các ông khi Người phục sinh là: bình an cho anh em, Người đến để trao bình an của sự tha thứ và hòa giải. Ngày ấy, các môn đệ ở trong căn phòng đóng kín vì sợ người Do Thái. Họ để mình bị giam hãm trong sợ hãi, buồn phiền và thất vọng. Họ sợ hãi bởi người Do Thái có thể truy lùng ai là môn đệ của Thầy Giê-xu. Họ buồn phiền bởi đáp phản bội và bỏ rơi Thầy. Họ thất vọng bởi dường như đã lãng phí một quãng đời đã qua. Ở trong căn phòng ấy, trong cộng đoàn ấy, không có niềm vui mà cũng chẳng có bình an là bởi họ không có Thầy Giê-xu. Bao trùm trong căn phòng ấy là sợ hãi, yếu đuối và quy kỳ. Khi sợ hãi, người ta dựng lên những bức tường và ẩn nấp trong đó. Nhưng trốn tránh nỗi buồn phiền, người ta cũng ngăn chặn luôn cả niềm vui. Lo lắng chẳng giúp họ thoát khỏi những rắc rối phía trước, nhưng ngay chính hiện tại họ đã mất đi sự bình yên trong tâm hồn. Đấng phục sinh đến giữa các ông băng qua những bức tường của sợ hãi để trao ban bình an. Người đến bởi các môn đệ cần hay là bởi chính Người là Thầy của sự an ủi. Người không bỏ rơi các môn đệ bao giờ. Phần các môn đệ, họ lo âu là bởi họ đánh mất niềm tin và cũng chẳng hiểu những gì Thầy đã nói. Thật vậy, khi âu lo, người ta chọn cho mình một vị trí an toàn để giữ mọi việc trong tầm kiểm soát. Nhưng bình an chẳng phải là thứ con người muốn có là được. Bình an là một ơn ban và đến từ việc đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Các môn đệ đánh mất niềm tin vào Thầy và họ bất an. Họ không tin cũng là bởi họ không hiểu. Họ không hiểu những điều Thầy đã nói về cái chết và phục sinh của Người. Họ không hiểu con đường tình yêu, hòa giải và bình an là con đường của thập giá. Không có sự bình an nào không trải qua xót xa, mà thứ bình an của Thiên Chúa chẳng phải là thứ rẻ tiền. Cuộc đời không tránh khỏi những sai lầm và thất bại, nhưng bình an lại là điều đã được ban cho người môn đệ. Họ được ban cho bình an để được chữa lành, để được tha thứ và để có sức mạnh làm lại từ đầu. Nơi Thầy Giê-xu, người ta không tìm cách cãi vã hay đổ lỗi sau những thất bại, nhưng tìm kiếm sự thật trong đối thoại và thứ tha. Nơi Thầy Giê-xu, người ta không còn tìm yên bình bằng ẩn náu và trốn tránh, nhưng tiến đến hòa giải và chữa lành. Hóa ra, bình an không phải bởi cuộc đời không gặp sóng gió, nhưng là băng qua sóng gió nhờ tha thứ và bao dung, yêu thương và phục vụ. Bình an hẳn không phải là tránh cho đời mình khỏi bị tổn thương bởi sự bảo đảm của tiền bạc và tài năng, nhưng là của sự trao tặng và hiến mình. Trưởng thành hơn trong bình an, người ta sẽ thấy việc người khác yêu thương hay thù ghét không còn quan trọng. Điều quan trọng là tôi yêu thương người khác. Bình an theo cách của Thầy Giê-xu là thứ bình an của cúi xuống và phục vụ. Thiên Chúa dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đến với con người. Đi theo con đường ấy, người ta nhìn thấy trước những đau khổ, những khinh chê và những sỉ nhục mà thiên hạ dành cho mình. Và vì thế, người ta chỉ có thể đi vào con đường bình an ấy khi nhận ra ơn gọi của mình là phục vụ, khi người ta nhận thấy sứ mạng của mình là yêu thương. Bình an hẳn không phải là dẹp yên những sóng gió ở ngoài, nhưng là bình lặng với những điều ở bên trong. Một khi chưa nhận biết sứ mạng cuộc đời, người ta vẫn còn mãi luẩn quẩn trong nỗi lo được và mất, tha thứ và hận thù. Chỉ khi nhận biết được mình là ai, người ta mới biết được mình phải làm gì. Các môn đệ trải qua những thất bại và sợ hãi, ngay trong giây phút Chúa Giê-xu hiện ra với họ, họ kinh nghiệm được niềm vui. Niềm vui đến từ sự hòa giải và thứ tha, hay niềm vui là bởi có Chúa trong đời mình. Có những niềm vui và bình an mà người ta không thể tin nổi, giống như việc phục sinh của Thầy Giê-xu vậy. Có những lỗi lầm người ta không tin mình được tha thứ để làm lại từ đầu, như kinh nghiệm của các môn đệ vậy. Nhưng bình an và sự tha thứ đã được trao ban, chỉ là người ta có muốn bước vào sự bình an ấy hay không mà thôi. Hôm nay, tôi để cho mình bước vào lòng thương xót của Thiên Chúa, bước vào bình an của sự tha thứ, bước vào bình an của sự phục vụ. Tôi sẽ không xin cho đời mình khỏi những khó khăn và nỗi đau, nhưng chỉ xin cho tôi băng qua những khó khăn và khổ đau ấy bằng niềm tin tưởng và bình an nơi Thiên Chúa. Xin cho tôi một khi kinh nghiệm Thiên Chúa xót thương và tha thứ, cũng bước ra khỏi luận lý được mất khen chê để đến với những anh chị em đang gặp khổ đau. Ước gì tôi gặp thấy Thiên Chúa ngay trên bước đường trao ban bình an, và xin cho tôi ngày càng sát tín, bình an là cho đi chứ không phải sở hữu, là bước tới chứ không phải phòng thủ. Xin cho tôi được kiên tâm bước đi trên con đường của Thầy Giê-xu với lòng cảm mến ân tình. Lạy Chúa, giữa những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của thành công và ê chề của thất bại, xin dành một cõi rất riêng cho Giê-xu. Giữa những đam mê quay cuồng, giữa những khát khao thèm muốn và những trói buộc của sợ hãi âu lo, xin giữ một cõi rất riêng cho Giê-xu. Giữa lúc bị cuộc đời từ khước, giữa lúc bơ vơ đi trong mênh mông, chẳng có ai để cậy dựa, xin trở về với cõi riêng bên Giê-xu, để một mình ở đó trầm lắng và bình an.
Tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giê-xu đấng tình yêu thắm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình. Giữa những u hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê chân gian này, xin giữ lại một cõi rất riêng tư cho Giê-xu đừng là nơi náu thân. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình. Giữa lúc cuộc đời bị nhân thế cười chê, giữa lúc bỏ bê lê bước trong hoang dại, giữa lúc hòa tái không ai người đoái hoài, xin trở về một cõi rất riêng tư trong Giê-xu đấng chở che đỡ nở. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa. Một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa. Một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Berlin, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, Đức Tổng Giám mục Ludwig Schick của Giáo phận Bamberg kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số trên thế giới. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tặng 6.000 chuỗi mân côi cho các bạn trẻ tham dự đại hội giới trẻ của Tổng giáo phận Milano, miền Bắc Italia. Bonn, Chủ tịch Tổ chức Bác ái Missio ở Munich, bên Đức, Đức ông Wolfgang Huber kêu gọi đẩy mạnh tiến trình hòa giải các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.